một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam hôm nay gặp gỡ giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama lưu ý tới các vi phạm về tự do tôn giáo của Hà Nội nhân cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc ngày 25 tháng 7 tới đây. Cuộc họp chiều ngày 22 tháng 7 giữa đại diện các tôn giáo đang bị đàn áp tại Việt Nam với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, tiến sĩ Daniel Baer diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Mỹ. Ông Trần Việt Hùng, đại diện phái đoàn cao đài tham gia cuộc họp, nói với VOA Việt ngữ.
Cái phái đoàn thì gồm có nhiều tôn giáo như là Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, cao đài và phái đoàn Khmer Krom, phái đoàn của người Champa và một số phái đoàn ở vùng cao nguyên. Cái điểm chính là vẫn là cái sự ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Nhờ ông Daniel Baer gửi đến cái thông điệp đến cho Tổng thống Obama để chuyển đạt lại cho Chủ tịch Trương Tấn Sang sắp tới đây can thiệp vào để thả cho những tù nhân lương tâm.
Đây là lần đầu tiên một phái đoàn quy tụ đại diện của rất nhiều các tôn giáo khác nhau có cuộc họp chính thức với giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ để trình bày về tình hình thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam. Các thành viên trong phái đoàn nói, các báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam còn nhiều thiếu sót, chưa phản ánh đầy đủ những vi phạm về tự do tôn giáo trầm trọng của Hà Nội. Họ mong rằng các cuộc tiếp xúc như lần này sẽ mở ra những kênh làm việc mới, cập nhật với chính phủ Mỹ những thông tin và dữ liệu chính xác về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, yêu cầu Hoa Kỳ có biện pháp hữu hiệu thúc đẩy Hà Nội phải cải thiện nếu muốn phát triển bang giao quốc tế. Ông Trần Việt Hùng.
Hy vọng là cái tiếng nói của chúng ta, nhất là vấn đề tự do tôn giáo, sẽ được Hoa Kỳ lắng nghe và họ sẽ hiểu rõ hơn nhiều về cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Là vì theo chúng tôi được biết thì họ, cái tin tức mà họ được nắm được thì đa số là từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là gặp chính thức những cái người mà các tôn giáo thật sự, nhất là về tôn giáo Đạo Cao Đài. Chúng tôi được biết được là Bộ Ngoại giao thật sự không có gặp bất cứ một cái người nào về mà thật sự là Đạo Cao Đài mà độc lập.
Ông Trần Thanh Tùng góp mặt trong phái đoàn đại diện cho những tín đồ Công giáo đang bị đàn áp tại Cồn Dầu tiếp lời.
Chúng tôi muốn rằng khi mà Bộ Ngoại giao viết cái bản tường trình đó thì họ có thể tham khảo cái tin tức, cái ý kiến của những người ở Việt Nam, từ những cái cơ quan, những tôn giáo ở Việt Nam, và đồng thời chúng tôi cũng đề nghị họ là để cho cái bản tường trình nó rất trung thực. Họ hàng năm có thể tham khảo với lại chúng tôi là những người, ví dụ chúng tôi đại diện người Công giáo, hoặc là đại diện Công giáo, đại diện của Tin lành, đại diện của Phật giáo Hòa hảo. Chúng tôi có nhiều cái nguồn tin, chúng tôi có nhiều cái tin tức để cái bản tường trình nó có những cái nhìn sâu rộng hơn, thay vì họ chỉ qua Việt Nam hoặc là họ chỉ tìm hiểu qua những cái đại diện của tôn giáo Việt Nam mà đa số đó là quốc doanh đó, vì cái sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản đó nó sẽ không trung thực và nó sẽ khá một chiều thôi.
Phái đoàn vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam nói, ngoài mục đích đánh động sự quan tâm của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về thực trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, cuộc gặp lần này với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Hà Nội.
Năm cái tôn giáo mà đồng thống nhất với nhau, có một cái tiếng nói chung để gửi cho thông điệp cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rằng họ không thể nào mà đối xử với cái người dân như vậy. Cái tín ngưỡng của mỗi người là một cái quyền hết sức là thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người. Họ không có một cái quyền gì, không có một cái tư cách gì mà áp buộc cái người dân Việt Nam không được tự do đeo đuổi những cái gì mà thiêng liêng, những cái tôn giáo, những cái tín ngưỡng. Đó là những cái quyền của họ.
Song song với cuộc gặp Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Baer, nghị trình vận động hôm nay của Phái đoàn Liên Tôn cũng bao gồm cuộc họp với đại diện Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF. Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam công bố hôm 20 tháng 5 năm nay nhận xét rằng xu hướng chung của chính phủ Việt Nam không có thay đổi nào đáng kể, nhiều trường hợp đàn áp tự do tôn giáo, kể cả các vụ bắt giam và kết án tù. Trước đó, hồi cuối tháng 4, USCIRF một lần nữa đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Trong phúc trình 2013, USCIRF nói Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng các luật mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động tôn giáo độc lập và giam cầm nhiều nhà hoạt động tôn giáo. Trong số các trường hợp được lưu ý, có các vụ cưỡng chiếm đất đai của nhiều giáo hội, những bản án dài hạn của các nhà hoạt động công giáo, các vụ đàn áp ở giáo xứ Công Dầu, những vụ bắt bớ sách nhiễu đối với người thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, hay đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Một cơ quan bảo vệ nhân quyền uy tín hàng đầu trên thế giới kêu gọi Việt Nam chứng tỏ thiện chí, cải thiện nhân quyền, cụ thể qua việc phóng thích một blogger được quốc tế biết tiếng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Việt Nam leo thang chà đạp nhân quyền và coi thường các công ước quốc tế về bảo vệ nhân quyền, biểu hiện cụ thể qua cuộc tuyệt thực của blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải, nay đã bước sang ngày thứ 30 tại trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Người nhà ông Hải cho hay lý do cuộc tuyệt thực nhằm phản đối việc trại giam ra quyết định biệt giam ông 3 tháng để yêu sách ông ký vào giấy nhận tội. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch. Ông Robertson nói, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hết sức quan ngại về tình trạng của blogger điếu cày, người chịu án tù nặng nề chỉ vì đã thực thi quyền tự do căn bản của công dân. Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải cam kết công khai với điếu cày và gia đình của ông rằng họ sẽ chấm dứt các hành vi ngược đãi và điều tra toàn diện, truy cứu trách nhiệm những người liên quan tại trại giam số 6. Vẫn theo lời ông Robertson, Việt Nam phải phóng thích ngay vô điều kiện blogger điếu cày cùng với các tù nhân bị tù đầy vì bày tỏ quan điểm ôn hòa. Human Rights Watch thúc giục Hà Nội nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hãy phóng thích nhà báo tự do điếu cày, một trường hợp nổi bật được quốc tế đặc biệt quan tâm mà đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã nêu lên. Ông Robertson nói,
if they fail to release Du Khai or fail to take any action on his case, it's also a
rằng nếu Việt Nam muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ sẵn sàng cải thiện nhân quyền thì phải phóng thích điếu cày ngay lập tức, vì ông là một trong những blogger nổi bật nhất tại Việt Nam và trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, ông đã chịu sự đàn áp hết sức nghiêm trọng. Ông Robertson nhấn mạnh, phóng thích điếu cày là một tín hiệu mà Việt Nam nên gửi tới Hoa Kỳ để chứng tỏ là Hà Nội sẵn sàng xem xét các vấn đề nhân quyền của họ một cách nghiêm túc để cải thiện. Không phóng thích điếu cày hoặc không có hành động gì đối với trường hợp này, vẫn theo lời ông Robertson, là một thông điệp cho thấy Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền cho dù Washington có nói hay làm gì đi nữa. Thân nhân blogger điếu cày cho biết, trong cuộc thăm gặp chưa đầy 5 phút hôm 20 tháng 7 vừa qua, tình trạng của ông hết sức nguy kịch và ông khẳng định là ông đã tuyệt thực bước sang ngày thứ 27 tính tới thứ Bảy 20 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, giám thị trại giam nói, blogger điếu cày không tuyệt thực mà chỉ từ chối suất ăn của trại giam. Con trai ông, anh Nguyễn Trí Dũng, nói với VOA Việt ngữ rằng trong cuộc thăm gặp, ông Hải cho biết ông chỉ còn cách duy nhất để thư tố cáo khiếu nại của ông được xem xét là tuyệt thực vì tất cả các đơn từ trước nay của ông đều không được chuyển đi.
Là ông khiếu nại cái việc mà trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ra một cái quyết định trái pháp luật biệt giam ông Hải. Vì giam bố em trong vòng 3 tháng với lý do theo điều 27 khoảng 2 1 giờ D và 1 E thì ở ba mục đó là bố em đều không thuộc vào. Đó là mục dành cho người bị bệnh tâm thần, biệt giam dành cho người bệnh tâm thần, biệt giam dành cho người bị bệnh truyền nhiễm và biệt giam dành cho người tái đi tái lại nhiều lần việc vi phạm nội quy trại giam.
Anh Dũng cho biết khi tiếp xúc với Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An thì viện khẳng định là chưa nhận được thư khiếu nại của ông gửi ra cách đây cả tháng.